Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2015 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gate gate para gate para samgate bodhisva. Bữa nay mình học tiếp cái phẩm khuyến học trang 741. Trang 741 cái đoạn cuối cùng. Lại nữa, xá lợi tử, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như thế này: tâm Bồ Đề nên biết, chẳng nên đắm. Cái danh tâm Bồ Đề nên biết, chẳng nên đắm. Tâm vô thượng nên biết, chẳng nên đắm. Cái danh tâm vô thượng nên biết, chẳng nên đắm. Tâm dụng lớn nên biết, chẳng nên đắm. Cái danh tâm dụng lớn nên biết, chẳng nên đắm. Vì sao vậy? Vì tâm ấy chẳng phải là thường tâm, vì bản tánh thanh tịnh. Cái này là kỳ rồi mình nói lần cuối cùng chót nữa. Tức là tại sao mà như vậy? Tại sao nên biết, chẳng nên đắm? Tức là mình biết nhưng mà không nên đắm hẳn vào đó, tức là không nên chấp vào đó. Đức Phật đã nói rõ rệt rồi, mình không nên trụ vào bất cứ cái gì thì mình không nên chấp vào bất cứ cái gì hết. Tức là nếu mà mình chấp vào cái gì, chấp ấy, tức là dính mắc vào, thế thôi. Mình dính mắc vào ấy, thì là mình sẽ khổ. Dính mắc càng nhiều nó càng khổ cái ngày. Hôm trước mình học rồi thì phải không? Nhưng mà thật sự ra là mình sống ở ngoài đời ấy, thì mình thấy mình quên mất cái bản chất đi. Mình quên mất cái sự thật của mình, là mình đang bay ở trên cái con thuyền không gian, bay trong vũ trụ với tốc độ 107.000 cây số một giờ. Cái thuyền không có nóc, không có hành phi hành đoàn, không có thuyền trưởng. Ăn uống gì sao mình cũng biết, mà bay đi đâu mình cũng biết. Mà mình vẫn rất là hoan hỷ, vui vẻ, mà lại còn giành giật nhau nữa. Mình cứ tưởng là mình sống hoài, mình cứ tưởng là mình ngon lành lắm. Quý ngài thấy không? Thì con trình bày với quý ngài rồi, hồi tháng 4 nó chỉ chớp mắt một cái là chết queo rồi, không có cái máy nữa là chết rồi. Thế thôi, quý ngài cũng như vậy. Đừng có tưởng là quý ngài hơn con được cái gì đâu. Nói vậy thôi. Thì quý ngài thấy ở trên bàn bom này nè, có ông lái xe ngoài đường, đang lái xe gục xuống cái chết liền. Xong thì nói thật tình như vậy cũng còn sướng đi. Cái còn nằm bệnh hoạn khổ sở mà lôi vô trong nhà thương rồi mổ cái này cắt cái kia, xẻ cái này, ôi trời khổ sở lắm. Thì nếu quý ngài thấy, mình phải biết, biết chẳng nên đắm là như vậy. Tất cả những sự đời mình biết chứ không phải mình không biết. Mình biết cái quyền lực nó thế nào, mình biết cái chính trị nó thế nào, mình biết cái gì đừng có nên đắm vào đó. Phật dạy như vậy, bởi vì mình đắm mình sẽ khổ. Rõ rệt quý ngài thấy không? Bây giờ quý ngài thấy những người mà quyền lực chính trị đó, họ khổ hay họ sướng? Quý ngài nghĩ họ sướng gì phải không? Họ có quyền lực quá gì. Ví dụ như bây giờ một ông ấy bây giờ cũng làm tổng thống Mỹ. Nhưng mà nếu mà ông không lên được làm tổng thống Mỹ thì ông chỉ là một luật sư quèn thôi, vớ vẩn ở ngoài đường, thế thôi. Thì làm sao mà ông đi chơi golf được, thì làm sao mà ông đi qua Kenya ông thăm bà con cũng được như vậy, mà nhà nước trả tiền hết. Thế nên mình nghĩ, ôi giời, làm chính trị phải là sướng. Nhưng mà quý vị sướng không? Hay là tối ngày bị người ta chửi nữa, bị nó móc, nó chửi, nó đủ lắm, đủ thứ hết. Có sướng không cái ngày? Sướng không? Một ông tướng Việt Nam chẳng hạn, bây giờ Việt Cộng á, tướng công an ông đi qua bên Pháp ông chữa bệnh đi về cái là họ tung tin đồn lên trên internet là ông qua đó ông bị bắn chết rồi kia rồi. Bắn chết 4 người đủ thứ ấy. Mà trong khi người ta tin tức nước Mỹ nước Pháp nó chẳng biết cái gì hết, chẳng nói cái gì cả, mà chỉ có một cái bà đó bà nói ở trong trên cái trang blog của bà có thế thôi, mà bà đưa tin ra cứ như là thật. Thì bây giờ ông về Việt Nam rồi chụp hình như đàng hoàng thì bà lại cãi, không cái thằng cha này không phải thằng cha đó, cái này là người giả. Thì quý ngài thấy rõ không? Những cái chuyện chính trị mình dính mắc vào mình khổ. Quý ngài tưởng bây giờ trụ trì chùa sướng không? Thì nhiều ông trụ trì nhỏ nhỏ ông thấy ông tưởng sướng gì phải không? Ông sướng rồi ông lên làm tiền, thì có ông sư ở Cali ông chết rồi, ông lấy tiền của người ta rồi ông trả tiền không được, nghĩa là ông tự tử ông chết. thì cuối ngày thấy rõ đấy gì không? Thì mấy ông kia đưa tiền ra nói ôi tại sao mà Phật tử mà nó đòi ông thầy như vậy, xin lỗi thầy làm bậy thầy ở tu, chuyện đó đúng phải không? Đâu phải mình nói mình là đại lão hòa thượng mình đi mình bóp búng ta mà không bị 2 triệu đô la đâu. Trời, chuyện nói như vậy mình làm bậy mình phải ở tù. Đức Phật nói rõ rệt như vậy, nhân quả tội phước mình phải biết, mình làm cái gì mình chịu nhận cái lỗi của nó đi, mình chịu nhận cái quả của nó đi thì khỏe, đừng làm nữa. Cái này thấy rõ không? Đức Phật chỉ dạy mình thôi, ngưng dừng cái nghiệp nó lại, đừng có làm nữa. Đức Phật là thái tử, ngày quăng hết đi ôm cái bình bát đi trên đất đi ra xin ăn như vậy, đi xin ăn mỗi ngày mỗi ngày, 80 tuổi còn đi xin ăn, mà đi xin ăn nhầm cái ông thợ rèn. Rồi ông thợ rèn sau ông mới thương Đức Phật, sau ông biết ông cho cái ăn thịt rừng mà bị thiêu bị thối, sau đó ăn xong cái là Đức Phật bị đau bụng á, cái ngày biết chuyện nó lỗi gì không, 3 ngày lết ở trong rừng rồi chết, cái ngày thấy không? Thành ra ngài phải biết ngài đi là bỏ hết, không có dính mắc gì những chuyện đó. Thành ra mình ở đây cũng vậy, tại sao mình biết mà mình không nên đóng là vậy, biết cái vô thượng như thế nào tốt gì phải không? Trời ơi, mình ngồi mà thay vì ví dụ như quý ngài đây ngồi dưới đất như vậy, quý ngài vào chùa một cái thấy trời Phật tử nó chạy lại nó ôm khay đèn lại nó cung thỉnh quý ngài đi, chắc quý ngài cũng thích gì phải không? Thích không? Thích rồi quý ngài chết rồi, vì cái đứa mà nó thích nó bưng khay đèn nó cung thỉnh nó nói, nhưng mà cái đứa mà không thì nó chửi. Ôi mấy thằng chọc mấy gì, quý ngài thấy thầy Minh Tánh nè, ông đi ra, ông đi ra ngoài ông bị nó chửi hoài. Thành ra mình phải biết những chuyện đó, biết mà đừng nên đắm là như vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử nó hỏi Thiện Hiện, vì sao tâm ấy bản tánh thanh tịnh? Tại vì bây giờ ông Thiện Hiện ông trả lời, tức là ông Tu Bồ Đề ông trả lời như vậy, tại sao nên biết chẳng nên đắm? Vì tâm ấy chẳng phải là thường tâm, vì bản tánh nó thanh tịnh, chẳng phải là thường tâm. Thường tâm tức là tâm nó còn hoài, mà cái gì mà còn hoài thì nó dơ dẫy lắm. Cái ngày thấy rõ rằng vô thường thì nó mới sạch được, giống như cái dòng nước nó chảy thì nó sạch, còn cái dòng nước mà tù là nó chứa hết đủ thứ hết, rác rưởi bẩn đần thỉu cặn bã gì nó nằm đó hết, chịu. Thành ra vô thường, nhưng mà tại sao chẳng phải là thường tâm? Vì tâm ấy bản tánh thanh tịnh, nếu mà tâm nó vô thường thì tại sao nó lại thanh tịnh? Khi ấy Xá Lợi Tử Phất mới hỏi ông Thiện Hiện, vì sao tâm ấy bản tánh thanh tịnh? Thiện Hiện đáp, tâm ấy bản tánh chẳng tương ưng với tham, chẳng phải chẳng tương ưng, tức là chẳng tương ưng với tham, mà cũng chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tương ưng với sân, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tương ưng với si, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tương ưng với các triền kiết thủy miên, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tương ưng với các kiến thủ lậu bộc lưu ách thú, chẳng phải chẳng tương ưng, chẳng tương ưng với các tâm thanh văn độc giác, chẳng phải chẳng tương ưng. Cái ngày thấy rõ, thành ra bởi vậy ra mấy cái ông sư mà tu tiểu thừa cũng ghét cái này dữ lắm, cũng ghét mấy người dạy thừa ông. Ông ghét mấy người bất nhã lắm. Bởi vì trong này rõ rệt là các ngài nói rõ rệt đừng có tu theo cái kiểu thanh văn nữa. Thanh văn là tu tiểu thừa, mình nói rồi, thanh văn nó không phải là xấu, nhưng mà nó là cái cấp thấp. Cái ngày, cái ngày hiểu điểm đó gì phải không? Cũng giống như con nói xin lỗi bây giờ, cái ngày đi làm ruộng, bây giờ mình một người đi làm ruộng đấy phải không? Người ta đi làm ruộng thì người ta gieo mạ, rồi tới lúc mà mạ nó lớn lên rồi thì bắt đầu người ta đem ra ruộng người ta cấy gì phải không? Trước khi cấy lúa đó thì người ta phải làm đất gì, người ta phải đi người ta làm cỏ, rồi người ta đắp bờ, rồi người ta cho nước nó vào ruộng, xong rồi người ta mới đi người ta cấy mạ trở lại, cấy mạ xong rồi đi làm cỏ, rồi xong rồi thì quý ngài thấy tới ngày thì gặt lúa, chuyện đó ai cũng biết hết phải không? Mà thật sự không phải là ai cũng biết đâu, ngày xưa con đâu không biết cái chuyện đó quý ngài. Ngu mà kiểu con nhà giàu không có biết mấy chuyện đó, không biết làm sao cơm nó chín như đừng nói. Nhưng mà về sau mình biết rồi, thì bây giờ mình biết như vậy rồi, mình là người làm lúa làm ruộng chẳng hạn ở Việt Nam, mình vẫn đi làm như vậy, mình vẫn cấy lúa như vậy, mình vẫn cấy lúa bằng tay như vậy xuống. Bây giờ nó có những cái máy liên hợp như vậy, nó đẩy vào không có đụng gì tới hết, nó xuống một cái nó đi một dọc, nó cấy lúa xuống một cái là nó cấy một lần cả 10 mấy hàng như vậy, mà đi nhanh chóng như vậy. Thành ra một ngày nó làm cả biết bao nhiêu mẫu. Thành ra cái người mà người ta gieo mạ bằng tay, người ta cấy lúa bằng tay, với cái máy như vậy thì kết quả nó cũng giống nhau, đúng không? Kết quả nó cũng chỉ ra là hạt lúa để mình trồng thôi, nhưng mà cái kết quả của nó khác nhau, tức là mình nói là cái thu hoạch của nó khác nhau, khác hoàn toàn. một cái thì người ta muốn gãy lưng luôn, đi làm một ngày về nhà là thôi đấm lưng muốn chết gì phải không. Cứ ngày con xuống dưới nó thử nhé, làm thử. Ngày xưa hồi đó con bị vô trong chạy cải tạo ruộng cũng biết. Mình làm thì nói mấy phút là cũng nhờ các anh em khác thật tình, lính nó cũng thương mình thì họ cũng thương, họ vô họ làm phụ để cho hết cái phần của mình, chứ nó giao cho mình một tầm vuông. Trời ơi má mẹ ơi, sao mình làm cho nổi. Nhất là thứ mà lính văn phòng hay là lính bác sĩ kia, sao mà làm mới cho nó nổi. Dân ruộng người ta làm còn khó nữa. Một tầm vuông là sao, hai thước bảy bề ngang, hai thước bảy bề dọc, mà sâu xuống gần hai thước nữa. Đúng ra là sâu xuống hai thước bảy, nhưng mà anh em làm thì người ta đào xuống chừng hai thước thôi, sâu đổ tháo nước vào cho nó ngập mẹ nó, cho nó hết không có thấy. Chứ không thôi nó đi nó mò ra mà nó đòi hai thước bảy nữa là chết đó, ngập đầu mình chết. Nhưng mà cái đó là cái mương cái, nó bắt làm cái mương cái như vậy. Cứ một người một tầm vậy thôi, làm xong thì đi về. Xin lỗi, cứ ngày ba ngày còn chưa xong nữa. Mấy anh em kia thì nói thật tình, người ta dân miền với dân ruộng dưới thì họ làm khỏe lắm. Trời, mà lính cũng nó khỏe. Thật ra ngày xưa cuối ngày nhớ họ đổ cát, đổ đất bao cát hay là làm những cái hầm trú ẩn nhanh chóng lắm. Đào hầm, mình làm xong mình đào nổi. Nhưng mà người ta phụ mình, anh em thì họ cũng thương nhau thôi, và họ phụ mình cho nó đỡ. Nếu không thì mình cũng chết. Cứ ngày thấy người ta ở đây nói chẳng phải chẳng tương ưng với sơn, chẳng phải chẳng tương ưng với sư, chẳng phải tương ưng, nhưng mà cũng chẳng phải chẳng tương ưng. Có người thấy ở đây ngài nói rõ như vậy, bản tánh của nó không phải là tham. Ví dụ như vậy, tức là ví dụ bây giờ mình đi tu đi, mình đi tu thì không phải là mình muốn lên làm thành hòa thượng hay là mình muốn thành một cái gì hết, không phải. Nhưng mà nó cũng chẳng phải là chẳng tương ưng, tức là cũng không phải là không tham, tức là tu mình cũng muốn đắc một cái gì đó, cũng muốn lên chứ phải không. Chứ nếu không thì giờ này cứ ngày nằm nhà hết rồi, cứ ngày cần thì nói ôi trước sau mình cũng chết queo mà thôi, nằm nhà cũng vậy. Vô học cũng chết mà không vô học cũng chết phải không, đúng không? Nhưng lý luận cái kiểu đó thôi chết nữa, ô ăn cơm cũng chết, không ăn cơm cũng chết, không nhịn đói cho rồi. Phải không? Đi làm thì cũng có tiền, mà không đi làm nhà nước cũng cho mình tiền lo gì. Có không? Có nghĩ vậy gì không? Có chứ, cũng có người họ nghĩ như vậy cứ ngày. Nhưng mà cái đó không phải là cái lý luận của cái tinh thần bất nhã. Tinh thần bất nhã đây ngài nói rõ ràng, nó không tương ứng với tham, nhưng mà nó cũng không phải là không tương ứng với tham. Nó không tương ứng với sân, nhưng mà nó cũng không phải là không tương ứng với sân. Nó không tương ứng với si, nhưng mà nó cũng không phải không tương ứng với si. Mình nghe, nếu mà mình chưa biết thì mình hiểu đó rồi. Nhưng mà ví dụ con lấy ví dụ rồi đó, ví dụ bây giờ mình tu đi nữa, thì mình cũng phải có một chút xíu mình tham, nhưng mà không phải tham là vơ vét về cho mình thôi, vì mình biết là cái đó nó không có thật. Thành ra quý ngài cũng phải đi chùa, cũng phải làm gì. Người ta nói ông đi chùa làm chi, ông nói tượng Phật ở đây, tượng Phật ở nhà nó cũng giống nhau, vậy thôi tôi ở nhà cho rồi tôi làm. Ở thì ok, ông ở nhà đấy, có ai nói ông phải đi chùa đâu. Không, nhưng mà ông thấy nó khác không? Xin lỗi quý ngài, bây giờ còn bệnh, còn nói ôi Jesus, bây giờ tôi bệnh quá thôi, tôi đi chùa cũng được đâu, tôi ở nhà chứ đi chùa chết à. Nhà chết không? Ở nhà chết không? Thì bây giờ con bệnh, bây giờ con không đi chùa, con ở nhà con chết không quý ngài? Chết không? Chết là bị chắc. Thì mình đi chùa mình cũng chết, mình ở nhà mình cũng chết. Thôi mình đi chùa đấy, chết chùa vậy thôi. Ngày thấy rõ không? Ngày 20 tháng 4 năm 2015 là cái ngày mà các thầy tới đây nè, các thầy Việt Đức cũng qua tới đây nè. Mà con ở nhà là sức một xỉu một cái té chết rồi, nó sút cái tỉnh dậy. Lại đi chùa lại đây gặp mấy ông thầy. Cứ ngày thấy không? Mà không ông thầy nào biết là con mới chết rồi sống dậy hết. Chẳng biết, nhìn mắt thì cũng muốn thấy thế vậy thôi chứ gì phải không? Cứ ngày thấy không? Thành ra cứ ngày đừng có nghĩ như vậy, mình muốn là mình được, hoặc là mình thấy cái đó nó phải thì mình làm. Vì quý ngài con nói rõ về quý ngài nên tu, phải bòn phước. Trời ơi, nó khó lắm quý ngài. Quý ngài vô phước, con nói thật. Chẳng phải quý ngài không, tất cả mọi người mình vô phước, mình mới tái sinh ở đây. Tái sinh ở cái cõi ta bà này, khổ sở lắm. Nhiều khi quý ngài thấy, ví dụ mình như con thì hẳn con cũng có cụm lên gì. Nhà cửa thì bố mẹ cũng đàng hoàng, cũng không có ai ghét mình, anh em cũng không có chửi nhau, mắng nhau gì hết. Chứ nhiều gia đình người ta khó chịu lắm, thấy không? Bố mẹ, con cái không có ưa nhau về đủ thứ hết. Nhiều cái chuyện ra, mình thì cũng có phước hơn, nhưng mà như vậy không phải là cái phước hoàn toàn đâu. Còn có những cái kiểu khác nữa. chẳng đợi ai, bác sĩ bây giờ bắt vô chạy cải tạo, bắt vô đi làm ruộng, lãng hổ. Ngài thấy không? Tức là mình vô phước rồi. Quý ngài cũng phải đi bòn phước đi, mình không biết được cái tương lai của mình đâu quý ngài. Cái phước của nó sẽ giúp cho quý ngài. Cái phước là cái gì? Là những cái chúng sinh khác người ta sẽ ủng hộ quý ngài, người ta sẽ phù hộ cho quý ngài là như vậy. Thành ra quý ngài sẽ ai cũng gì cũng chết hết, ai cũng gì hết, nhưng mà mình sẽ không đi vào những cái cảnh khổ sở. Quý ngài hiểu đâu không? Quý ngài cũng là người tị nạn, kêu bằng thứ trôi sông lạc chợ gì phải không? Đâu có ai để bên Mỹ này đâu. Mình thứ trôi sông lạc chợ, nói thẳng đi, trôi sông lạc chợ, nhưng mà quý ngài có khổ không? Quý ngài có thấy rõ không? Người ta là người địa phương, thổ dân Mỹ. Xin lỗi, con gọi Mỹ là thổ dân. Nhưng mà sự thật thổ dân là tại vì họ ở đây, indigenous. Thì họ ở đây, nhưng mà họ có xem thường quý ngài hay là họ có làm gì không? Họ vẫn giúp đỡ quý ngài, họ vẫn xem như thường như vậy. Tức là nhờ quý ngài cũng phải có phúc. Chứ ngày xưa con thấy khổ lắm quý ngài. Tị nạn quý ngài thấy mấy nước kia, nhất là những nước nghèo, khổ ơi là khổ, những phải đùa. Tị nạn đi mà không có cái gì hết, mà còn giết nhau nữa. Hiện thời bây giờ trên thế giới nó như vậy nữa. Thành ra quý ngài thấy mình phải bòn phước là như vậy. Mình phải có phước. Muốn có phước mình phải tu. Mình tu cái gì? Đó là tu phước đi. Mà quý ngài tu phước bây giờ quý ngài nằm nhà thì quý ngài làm gì? Được cái phước gì? Xin lỗi quý ngài, được cái phước gì? Bây giờ quý ngài nói con nghe coi. Quý ngài không nằm nhà, như quý ngài chạy đi, quý ngài lo kiếm tiền không? Ví dụ như là ông bác sĩ Đức ngày xưa, một ngày làm tới 10 giờ tối luôn, có một hốt bạc, hốt cho đã xong cái, nó chặt đẹp mấy cái, thì thôi bây giờ xỉ tiền hết trơn, gì phải không? Quý ngài thấy rõ không? Mình thấy cái bệnh, mình phải khôn ra, chứ chẳng lẽ bây giờ mình lại cứ ngu tiếp về sau trời. Thành ra quý ngài ráng tu đi, ráng bòn phước, ráng mót cái trí tuệ của quý ngài nữa. Bởi vì quý ngài mà có trí tuệ rồi, quý ngài sẽ thấy rất là hay. Cái trí tuệ của đạo Phật, nhất là trí tuệ đại thừa này, là trí tuệ bát nhã này, là siêu việt quý ngài. Đạo Phật là cái đạo duy nhất ở trên thế giới này ấy, có thể giải thích cho quý ngài từ trước tới sau được như vậy. Không có một tôn giáo nào. Sở dĩ con dám nói như vậy là tại vì con là cái người mà nghiên cứu về các tôn giáo, thì con biết những cái tôn giáo thần quyền khác đó, hầu hết của họ là họ chỉ nói xưng ra thôi, họ chỉ xưng ra một chuyện như vậy thôi, không được cãi, phải tin như vậy thế thôi. Còn trong khi đạo Phật thì Đức Phật nói ở trong các kinh rõ rệt như vậy. Cái ngày đọc lại cái vũ trụ của Phật giáo thôi, từ cái lúc mà thiết lập trái đất tới bây giờ, mình nói là cái vũ trụ này, cái thái dương hệ của mình là có 4 tỷ năm. Quý ngài biết tôi gì phải không? Từ cái Big Bang tới bây giờ là 13 tỷ 800 triệu năm. Trái đất mình, nghĩa là những khoa học gia người ta biết được chắc chắn là 4 tỷ năm. Có thể là nó lâu hơn nữa. Người ta không biết, nhưng mà lúc đó là người ta không có cái bằng cớ gì hết. 4 tỷ năm rồi mà con người có trên trái đất được bao lâu quý ngài? Ngày xưa là hoàn toàn không có con người trên trái quả đất. Cái đó ai cũng biết hết. Rồi tại sao mà con người xuất hiện thì Đức Phật đã giải thích ở trong chỗ Phật giáo rồi. Mình là những cái chúng sinh ở những cái thế giới khác xuống cái thế giới này. Và khi mà mình mất rồi, đi rồi thì mình có thể trở lại thế giới này, mà mình cũng có thể đi qua những thế giới khác. Bây giờ có những thế giới mình không thấy được, không có nghĩa là nó không có. Quý ngài thấy rõ rệt như vậy không? Khoa học gia bây giờ người ta chứng minh như vậy. Người ta nói thì nhiều người ta nói mấy ông nói chuyện điên khùng, nhưng mà không có điên, bởi vì nó bằng cớ như vậy. Họ cố tìm ra, họ tìm những cái bằng cớ ra để họ nói là có những cái thế giới song song với mình. Trong vũ trụ này có những cái khoảng không vô tận như vậy, nó không phải trống rỗng. Người ta thấy nó có cái gì ở đó, nhưng mà tại vì những cái ngũ quan của mình không thấy được, không sờ được, không nếm được, không hửi được cái đó, thế thôi. Chứ không phải là nó không có. Thì dễ hiểu thôi. Cũng giống như quý ngài xem tivi vậy hả? Quý ngài mở cái đèn tivi lên mà quý ngài có cái cây bơn hay quý ngài có cái chảo á. Xin lỗi, Việt Nam mình kêu bằng cái chảo á, cái dish nè, antenna dish. Bây giờ mấy bà kêu bằng cái chảo, gắn cái chảo trên nhà đó. Rồi để mà thâu. Thâu thì quý ngài thấy không? Mấy trăm đài như vậy mà mình đâu có thấy gì đâu phải không? Nhưng mà theo nhầm đúng cái tần số nó một cái nó bật lên à. Đứa nói tiếng Việt, đứa nói tiếng Tàu, đứa nói tiếng Sì, đứa nói tiếng gì hết, tiếng Tàu. Coi phim này phim kia, tải tin tức rồi đá banh đủ thứ hết. Nhưng mà nếu mà mình không có cái đó mình nhìn không thấy. Thành ra tất cả trên thế giới này, trên vũ trụ này nó có tất cả những cái sinh linh khác, những cái chúng sinh khác ở mình. Mình không thấy thôi. Thành ra ở đây mình nói là mình lúc mình tu đi nữa, ngày thiện hiện là ngày giải không đệ nhất. Mà ngài nói với ngài Xá Lợi Phất là ngài đại trí đệ nhất. Quý ngài thấy không? Thì ra ông mới nói vậy. Tức là chẳng tương ưng với tham, nhưng mà cũng chẳng phải chẳng tương ưng với tham. Thì con mới nói với quý ngài rồi, như vậy mình tu hành mình gì cũng có chút xíu tham trong đó. Có thể lúc đầu chỉ là tham không mà mình vô trong đó là mình thì con có trình bày với ngài rồi, cũng như một chú tiểu đi lên con nhà nghèo chân châu ở đó rồi bỏ vào chùa thì cố mà lên mà làm thành ra đại đức, thành ra hòa thượng, mai mốt tôi làm hòa thượng là ngon lành lắm rồi, nó đỡ đi, nó thoát khỏi cái đó dĩ nhiên. Nhưng mà tùy theo à, là bởi vì giống như là ở trong kinh Phật nói vậy đó, nếu mà không bị chư thiên vớt lên, không bị những quỷ thần ăn, quỷ thần ăn làm sao, ví dụ như mấy ông lên rồi được nhà chùa cho đi học, mấy ông sư khác cho đi học vô ông trường cái bắt đầu là thấy có con gái, nó bắt đầu thôi xong rồi, thành ra lên một cái là thôi bỏ chùa không tu nữa, đi ra ngoài thì chuyện nó cũng thường thôi. Lúc đó họ có danh có phận rồi, họ đi ra họ làm được. Còn nếu mà họ không đi ra ngoài, họ tiếp tục họ tu lên thì họ nghĩ là họ thành hòa thượng, tới lúc đó là họ sẽ đạt được một cái gì đó, được những cái quyền lợi gì đó, tức là cái tham hoàn toàn. Nhưng mà khi mà mình tu rồi, tới lúc mà họ học được cái bát nhã này thì họ thấy như vậy, cái đó không phải, cái đó không đúng, cái đó không phải là mục đích của người tu, thì họ lại đổi cái ý kiến của họ đi. Thì quý ngài thấy rõ cái tâm mình nó vô thường, nó không phải là một thứ như vậy đâu. Thành ra quý ngài thấy nếu mà mình biết được như vậy, mình đi theo đúng hướng đó, thì nó đúng. Ở trong này cũng vậy, thành ra quý ngài cẩn thận, bởi vì khi mình làm tất cả mọi việc gì ở trên xã hội này, ở trong cuộc đời của mình cũng vậy hết, nó có cái tham, cái sân, cái si, không bao giờ mình bỏ hết được đâu. Quý ngài, chứ đừng có nói chuyện giống như mấy đứa con nít, không phải xin lỗi, mấy người lớn tuổi mà còn ngu đần quá. Trời, tu hành gì mà còn thơ sân, tu gì mà còn sân, tu gì mà còn si, tu gì mà còn tham. Xin lỗi quý ngài, ai mà không tham, ai mà không sân, ai mà không si. Người ta sân si nhiều ít thôi, hoặc người ta che giấu được khá thôi, nhịn được khá. Tu tới cỡ nào thì người ta tới cỡ đó thôi. Chứ nếu mà tới hết rồi thì ta thành Phật mất tiêu, người ta ngồi đó người ta nói chuyện với ông quý bà. Phải không? Cứ ngài thấy không? Thành ra mình đừng có sợ mấy cái chuyện đó. Khi mình tu mình thấy thì mình phải hiểu, tức là lúc mình tu như vậy mình phải ngồi mình quán liền, tại sao mà nó còn như vậy. Cứ ngài thấy rõ. Ở đây ông Xá Lợi Phất này, mà ông hỏi ông Thiện Hiện, tại sao? Khi ấy Xá Lợi Phất hỏi Thiện Hiện, vì sao tâm ấy bản tánh thanh tịnh? Bây giờ ông nói tâm nó bản tánh nó thanh tịnh gì? Tại sao mà tâm nó là thánh thanh tịnh được? Ông lấy cái gì cũng là bằng cớ, ông lấy cái gì cũng chứng minh được như vậy. Thì ông Thiện Hiện mới trả lời như vậy. Vì tâm ấy chẳng tương ứng với tham mà cũng chẳng phải chẳng tương ứng nữa. Tức là vì nếu mà tâm nó tương ứng với tham thì nó đâu còn thanh tịnh nữa. Nhưng mà nếu mà nó cũng chẳng tương ứng với tham hết, chẳng tương ứng với si, chẳng tương ứng hết trơn nữa, thì nó thành Phật, nó tiêu rồi, nó đâu phải là tâm nữa. Nó phải là tâm của mình nữa, nó là tâm Phật. Đúng không? Mà quý ngài làm gì có tâm Phật, xin lỗi, chỉ đổi con có trình bày của ngài rồi. Hồi trước quý ngài có thể hiểu như vậy được, tức là bản tánh của ngài thì đúng đi, thì nói đi cho nó thích. Chứ sự thật là quý ngài không phải tâm Phật được, vì quý ngài là tâm Phật, quý ngài đâu có tái sinh ở đây. Đúng không? Quý ngài là ông Phật thì mắc mớ gì quý ngài tái sinh dưới đế này làm gì. Ông Phật thì mà khổ sở vậy. Ông Phật thì còn xạo vậy. Ông Phật thì còn thích uống là dè quá vậy. Ông Phật đủ thứ hết. Không phải. Thôi xạo quá, tôi không phải chưa phải Phật đâu. Thì bây giờ tôi không phải Phật thì tôi là cái gì? Mà nói là cái tâm tôi thanh tịnh. Thì ông Thiện Hiện đây bây giờ mới nói, nó không phải tham mà nó cũng không phải là không tham. À, ông nói kiểu chẳng hạn như vậy. Thật ra không phải chẳng hạn, nhưng mà nó là cái bất nhị. Quý ngài nhớ đi, quý ngài nhớ lại ông Duy Ma Cận, cái pháp môn bất nhị của ông là cái rất là hay. Quý ngài phải tâm đắc. Hồi trước con có nói với quý ngài rồi, quý ngài phải tâm đắc cái đó. Tức là nó không phải vậy mà nó cũng phải kia. Ông muốn đi chùa tốt, ông không muốn đi chùa ông ở nhà tốt, chẳng sao hết. Nhưng mà ăn thua ông làm cái gì? Chứ đừng có lấy một cái lý do nói là tại bữa nay nó đá banh, đá banh tôi ở nhà tôi coi. Thì cái đó là ông coi đá banh, ông thích đá banh thì ông ở nhà ông coi. Tôi cũng chẳng nói cái đó là xấu hay gì hết, nhưng mà ông thích đá banh nhiều thì mai mốt ông cứ coi đá banh hoài thôi, phải không? Bây giờ thì cứ ngày thì nó đỡ rồi, nó có cái DVR, cứ ngày có cây bơn gì phải không? Ngày biết gì mà có cái chảo gắn bộ DVR, tức là thâu bấm nút cái thâu trước đó lại. Bây giờ cứ ngày đi đâu đi mặc lòng. Chương trình đó, ngày đó, giờ đó, nó có cái đó thì cứ ngày bấm cái nó thâu vô trong đó cho cứ ngày. Về nhà cứ ngày bấm ra mà coi. Có gì đâu, làm gì mà phải bỏ đi mà đi vậy. Thành ra cứ ngày thấy rõ, cái cuộc sống nó tiến bộ thì nó làm lợi cho mình nhiều lắm. nhưng mà mình vẫn phải tu như vậy. Rồi ông Thiện Hiền ông nói Xá Lợi Tử, tâm ấy bản tánh thanh tịnh như vậy. Xá Lợi Tử hỏi, tâm ấy bản tánh là tâm hay chẳng phải tâm? À, cái này hay không? Cái này thì khó hiểu chứ phải không? Nhưng mà cái này hay, là bây giờ mình xíu thì người Thắc Bắc như vậy. Ông Xá Lợi Tử hỏi, tâm ấy bản tánh là tâm hay chẳng phải tâm? Thiện Hiền đáp, trong tính chẳng phải tâm có cái tánh vô tánh có thể nắm bắt được chăng? À, nếu mà chẳng phải là tâm thì có cái tánh vô tánh thì có thể nắm bắt được không? Xá Lợi Tử đáp, không. Thiện Hiền nói, trong tính chẳng phải tâm có cái tánh không tánh đã chẳng thể nắm bắt được, thì tại sao có thể nói là cái tâm ấy bản tánh là tâm hay chẳng phải tâm? À, tức là cái tâm đó mình cũng chẳng bắt được, mình không thấy nó được với ngài. Mình nói cái tâm dẫn đầu gì phải không? Đức Phật nói rõ rệt như vậy. Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tập tác tất cả. Nói câu đầu tiên trong kinh Pháp Cú là các thầy phải học như vậy, mà Phật tử mình phải học như vậy rồi. Thì cái tâm đó ở đâu ra? Mình nói tâm một cái mình không hiểu cái tâm nó là cái gì nữa. Thành ra quý ngài thấy thường thường cái danh từ tiếng Anh đó thì họ gọi là mind. Mind tức là cái tư tưởng của mình thôi, mà thật ra nó cũng phải là cái tư tưởng. Còn Việt Nam mình nói cái tâm của mình, tức là mình nói cái bụng, cái dạ của mình, tức là cái mình suy nghĩ ở trong người mình ra. Thế thôi. Thì nó có đồng nghĩa với lợi thức hay là nó đồng nghĩa với cái gì? Mình chưa biết được. Tùy theo cái trình độ mà mình hiểu khác nhau với ngài. Thành ra tùy người mà người ta nói cái tâm tôi thế này, tâm tôi thế kia, tâm tôi thế nọ chẳng hạn. Thì tại vì cái tâm người ta hiểu cái chữ tâm theo cái kiểu đó của người ta. Cứ ngài thấy giống như là ông Nguyễn Du thì ông nói chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài rồi như vậy. Chữ tâm tức là cái bụng dạ của ông. Tức là ông suy nghĩ là cái nghiệp, cái gì nó làm cho tốt. Cái tâm của ông phải là tâm tốt thì mới gọi là như vậy. Chứ cái tâm xấu thì không phải là chữ tâm thì mới bằng ba chữ tài. Ngài thấy rõ. Ông Nguyễn Du ông nói như vậy. Nhưng mà ý ông hiểu cái tâm nó như vậy. Đó. Còn đây, ông Thiền Thiện nói, trong tính chẳng phải tâm, có cái tính vô tánh có thể nắm bắt được chăng? Vì trong cái tâm nó có cái vô tánh. Bởi vì hồi nào giờ là ông Thiền Thiện ông nói nó không có tánh phải không? Ngài nhớ rõ gì không? Học trời ơi, 36 phẩm như vậy. Ông nói rõ rệt rồi. Tại sao không? Tại vì trả lời lẽ. Đúng, tánh chẳng có. Ông trả lời rõ rệt như vậy, câu nào hỏi cái gì ông cũng vậy á. Tại sao không? Tại vì tánh chẳng có. Xong. Thì cái tâm, cái tánh nó cũng chẳng có nữa. Rõ rệt phải không? Quý ngài thấy rõ không? Đâu có gì thắc mắc được cái điểm này. Nếu mà quý ngài có học trên rồi, quý ngài phải học rồi thì quý ngài mới biết được cái này. Mà quý ngài thấy rõ 30 mấy phẩm mà bây giờ còn quên ủng hộ. Nói gì tới ông Anan tội nghiệp không? Ông bị tòa chú tiền phạm trên đọc Kasikala rồi dắt vào phòng riêng dựa kể ve vuốt khiến ngài Anan gần phá như thầy. Thì ông bị ngài Văn Thù Sư Lợi sách cổ đem về. Nói rồi kêu muốn ông lại hỏi. Hỏi cái gì lùng bùng hết trơn rồi. Còn nhớ cái gì nữa, nhớ trời chủ đông, chủ muốn chủ đông cho chủ tốt đi. Quý ngài thấy rõ không? Thì ra ở trong này cũng vậy. Cái tâm này nói ở trên mới nói 36 quyển như vậy rồi. Là không. Tại sao không? Tại vì tánh chẳng có. Rõ rệt. Thì đây nó nói cũng như vậy thôi. Đâu có gì khác đâu. Mà tại sao cứ ngày quên? Cứ ngày trả lời con đi. Tại sao cứ ngày quên? Không học như vậy. Thật ra cứ ngày có học nhé. Nhưng mà không chịu xem lại bài. Phải về xem lại bài. Để tâm đắc lại cứ ngày. Thành ra ông Phật ông mới chịu khó. Ông nói cái này trời ơi 22 năm nói bát nhã cái ngày. Con mà đi tu như vậy chắc con cũng chạy luôn á. 22 năm mà ông cứ nhồi như vậy. Còn hơn là đi nhồi miếng vịt lấy cái quặng nhét trong mồm đúng luôn. Chịu gì nổi. Đó. Nhưng mà thấy rõ không? Nó không có cái gì, không có logic hết á. Tức là mình thấy rõ rệt là trên đã nói như vậy thì lấy nói như vậy thôi. Xá Lợi Tử hỏi tâm ấy bản tánh là tâm hay chẳng phải là tâm? Thì Hiền đáp, trong tính chẳng phải tâm, có cái tánh vô tánh có thể nắm bắt được chăng? Xá Lợi Tử đáp, không. Đúng rồi, giống như trên. Thiện Hiền nói, trong tánh chẳng phải tâm, có cái tánh không tánh đã chẳng thể nắm bắt được, thì tại sao có thể nói là tâm ấy bản tánh là tâm hay chẳng phải tâm? Quý ngài hiểu cái điểm này. Cái này dễ hiểu, đâu có gì đâu phải không? Bởi vì cái bản tánh của nó đã không có cái bản tánh, thì bây giờ mình đâu có thể nói nó là tâm hay nó không là tâm được. Cái bản tánh không có, không có gì khó hiểu hết nữa này. Giống như bây giờ, nếu mà ví dụ con dùng một con mắt của một người khoa học gia, thì con ngồi con nhìn tất cả quý ngài ở đây, với lại các vật chất xung quanh này, tức là vạn pháp đó, nó đều là không hết, nó đều là những điện hết. Cứ ngày lên những đống điện, cái nhà này điện, cái ghế này cũng điện, cái micro này cũng điện, cái cuốn sách này cũng điện, cái gì nó cũng điện hết. Thành ra cái người này với lại cái người này nó không có gì khác nhau hết, với cái ghế nó cũng không có gì khác nhau hết. Nó không phải là cái ghế nhưng mà nó cũng không phải là không phải cái ghế. Có ngày thấy không? Bây giờ ví dụ như con nói, bây giờ ông Chính, ông ấy không phải là cái ghế nhưng mà ông cũng không phải là không phải cái ghế. Nói về người ngoài người ta không hiểu thì người ta nói mình khùng ấy. Nhưng mà sự thật là như vậy. Vì ông Chính này không phải là cái ghế, đúng rồi, ông đâu phải là cái ghế, nhưng mà ông cũng không phải là không phải cái ghế. Bởi vì cái bản tánh nó không có, ông không có cái bản tánh của ông ấy, mà cái ghế nó cũng không có cái bản tánh của cái ghế. Cái ghế nó có thể trở thành ông Chính, mà ông Chính có thể trở thành cái ghế. Có thể hiểu điểm đó không? Hiểu chứ, sao không hiểu được phải không? Bởi vì cái bản tánh chẳng có, mình phải biết là cái tánh không có. Giống như con có trình bày với quý ngài đơn giản nhất, bây giờ quý ngài thấy là một đống, cho quý ngài hai thùng Lego đi, mấy cái viên xanh đỏ tím vàng đó, từ cái ngày ngồi quý ngài ráp, quý ngài ráp cái này, nói cái này là con khủng long, rồi nó thành con khủng long. Xong bây giờ quý ngài phá nó ra, rồi quý ngài ráp một chập, quý ngài nói cái này là cái xe hơi, thì nó thành ra cái xe hơi rồi. Nhưng mà bản chất của nó là gì? Chỉ là mấy cái viên Lego thôi. Nó không có cái tánh của nó, tức là nó không có cái bản chất riêng. Cái xe hơi nó không có cái bản chất của cái xe hơi, mà có con khủng long này cũng không có cái bản chất của con khủng long. Thành ra mình nói con khủng long là cái xe hơi, mà cái xe hơi là con khủng long cũng đâu có sai. Nhưng mà con khủng long không phải là cái xe, mà cái xe cũng không phải là con khủng long, cũng đúng. Quý ngài hiểu điểm đó. Bây giờ là cái trí tuệ của quý ngài cao rồi đó, trí tuệ siêu việt rồi. Thành ra quý ngài phải hiểu như vậy được. Ba mươi mấy phẩm rồi quý ngài, làm ơn. Nếu mà không nhớ thì về đọc lại. Về đọc lại 36 phẩm đó đi. Chết luôn á, phải đùa. Đọc, cố đọc đi để hiểu. Nó dễ thôi. Vì quý ngài nhớ đi, con trình bày với quý ngài rồi. Các ông thầy chùa ngày xưa, các ông sư này á, ngày xưa đâu phải là người có học. Xin lỗi quý ngài chứ, ông Phật ông cũng không có bằng tiến sĩ, ông bằng cử nhân, bằng gì hết trơn. Hồi đó nó cũng đâu có, đúng không? Ông Đạt Lai Lạt Ma này quý ngài, ông đâu có cái bằng gì đâu. Bằng là người ta cho ông thôi, tiến sĩ danh dự với cái gì thôi, chứ ông đâu có học trường nào ra đâu. Mà ông mới nói về vũ trụ, nói về gì, ai người ta cũng nghe ông ấy. Là vì nó không sai được. Quý ngài thấy không? Các ông thầy này, các ông thiện hiện, ông Xá Lợi Tử này ngày xưa, mình nói là ông là Bà La Môn, ông là gì chứ? Thật Bà La Môn chỉ là thầy cúng thôi, chẳng có gì hết. Văn hóa các ông ấy đâu có bằng văn hóa, cái kiến thức tiểu học bây giờ của mình. Các ngài thấy không? Bây giờ cái kiến thức của mình nó cao hơn rất nhiều. Mà tại sao ngày xưa các ông có biết được hết như vậy? Vì các ông chỉ hiểu như vậy thôi, rất đơn giản. Cái trước nó như vậy, cái sau nó như vậy, nó cứ tiến tới từ từ. Trước nó là không, tại sao không? Vì cái tánh chẳng có. Thì bây giờ cũng vậy thôi. Đó. Thì hiền nói, trong tính chẳng phải tâm, có cái tánh không tính đã chẳng thể nắm bắt được, thì tại sao có thể nói là tâm ấy, bản tánh là tâm hay chẳng phải tâm? Xá Lợi Tử hỏi, những gì gọi là tánh của tâm chẳng phải là tâm? Vậy thì cái gì mà gọi là tánh của tâm chẳng phải là tâm? Thiện hiện đáp, đối với tất cả các pháp không đổi khác, không phân biệt, gọi đó là cái tính của tâm chẳng phải tâm. À, những pháp mà không đổi khác, không phân biệt thì cái đó là cái tánh của tâm chẳng phải tâm. Tánh của tâm chẳng phải tâm. Có phải hiểu không? Bởi vì tâm nó vô thường. Thành ra tất cả những cái gì đó mà không đổi khác, không đổi khác thì nó đâu có vô thường nữa. Tức là nó còn hoài gì? Đúng không? Pháp không đổi khác, tức là pháp nó cứ không đổi, nó cứ giống, nó cứ ù lì, nó cứ như vậy hoài. Đó. Không phân biệt, tức là pháp không có gì khác nhau hết. Như vậy thì những cái đó không phải là thuộc tâm. Thì cái tánh của tâm chẳng phải tâm. Xá Lợi Tử hỏi, như tâm không đổi khác, không phân biệt, sắc cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Thiện Hiện đáp, đúng vậy. Vì nếu mà tâm không đổi khác, không phân biệt, à cái này là cái tâm này, mình đừng có nói vội là cái tâm này là tâm thường hay là vô thường gì hết. Nhưng mà cái tâm này á, là ông Thiện Hiện ông đã nói là cái tâm thường. Là cái tâm thường, tức là tâm nó còn hoài, nó không đổi khác. Có cái tâm đó, có cái tâm đổi khác mà có cái tâm không đổi khác gì. Thì mình phải học từ từ đi rồi mình sẽ hiểu cái này. Cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp, đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, nhãn xứ cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp, đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt, nhĩ tị diệt thân ý xứ cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Thành ra nếu mà như là cái tâm của mình mà không đổi khác, không phân biệt ấy, thì tất cả vạn pháp nó cũng đều không đổi khác, không phân biệt hết. Đúng không? Cái này chỉ là cái lý luận logic thôi. Thành ra quý ngài thấy rõ. Ví dụ như bây giờ, chẳng hạn như bây giờ cái thân thể của con bây giờ con không được khác, không phân biệt, thì bây giờ nhìn ông Đức này với nhìn ông Đức mà 50 năm về trước nó cũng phải giống nhau chứ. Nhưng mà quý ngài thấy rõ nó khác hẳn gì phải không? Nhìn cái hình chụp 50 năm về trước nó khác. Úi giời, nhìn không ra. Sao bây giờ cái mặt nó khác, cái người nó khác, cái giọng nói nó khác, cái tóc của nó sao bây giờ nó còn có mấy sợi à? Tóc của trước nó đen thui mà nó dày. À, ví dụ mình thấy như vậy, nó phải đổi khác. Còn nếu bây giờ nó không đổi khác thì nó làm sao? Quý ngài thấy rõ không? À, bây giờ người ta nói như vậy, nếu mà tâm không đổi khác thì nhãn xứ nhị xứ cái gì nó cũng không đổi khác hết. Như tâm không đổi khác, không phân biệt nhị tí thiệt thân, ý xứ cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt sắc xứ cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Tức là cái hình tướng của mình, hình dạng của mình cũng không thể thay đổi được. Tức là 100 năm về trước, 100 năm về sau nó cũng phải giống vậy gì phải không? Này, chuyện đó đương nhiên là nó không có rồi. Nhưng mà nếu mà mình nói là cái tâm nó không có phân biệt, không có đổi khác, tức là tâm nó thường, thì cái nhãn xứ, cái sắc xứ, nhĩ tị thiệt thân ý xứ, tất cả nó đều thường hết. Tức là nó còn hoài giống hệt như vậy không ạ? Tức là ví dụ như bây giờ quý ngài đi khỏi Việt Nam mấy chục năm rồi phải không? Bây giờ quý ngài trở lại về Sài Gòn, trở về, quý ngài phải thấy nó giống hệt như vậy. Nó có đâu có giống hệt không? Giống hệt không quý ngài? Khác hẳn là gì? Thì con thấy mấy đứa em con nó gửi video ở Việt Nam, nó đi chơi, rồi nó về ra Hà Nội, không còn nữa. Cái nhà ngày xưa mình ở đó không còn nữa. Cái nhà thờ thì nó cũng còn y hệt như vậy, nhà thờ Thánh Chu Xe đó, tức là kêu nhà thờ lớn Hà Nội chứ quý ngài. Là nó ở gần nhà, thì hồi nhỏ con ra chơi trước sân nhà thờ, bây giờ thì nó vẫn vậy, nó chỉ đông người hơn thôi, vì nó không có thay đổi gì khác hết, nó vẫn giữ giống nguyên như vậy. Nhưng mà những căn nhà xung quanh đó là phá hết, xây lại hết. Thế ra bây giờ mình có về lại mình cũng không thấy căn nhà của mình nữa, mình không thấy bà con lối xóm gì của mình nữa, chết hết queo gì nữa. Bạn mình còn chết ủng hộ mấy người kia, thế ra ai người ta cũng mất rồi, nó thay đổi hết rồi. Còn ở đây nếu mà nó không thay đổi thì nó vẫn phải giữ thường gì? Đáp đúng vậy. Rồi như tâm không đổi khác, không phân biệt thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp đúng vậy, cũng giống hệt như vậy. Thành ra ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề như vậy. Ví dụ như phần ở dưới, gần dưới này, như tâm không đổi khác, không phân biệt thánh đế tập khổ diệt đạo cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt vô minh cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp đúng vậy. Như tâm không đổi khác, không phân biệt hành thức danh sắc lục xứ sức thọ ái thủ hữu sanh lão tử, tức là 12 nhân duyên đó, sầu than khổ bi não khổ ưu não cũng không đủ khác, không phân biệt sao? Đáp đúng vậy. Tức là tất cả những cái này, nếu mà cái tâm nó không phân biệt không đủ khác, tức là tâm nó thường hoài á, thì tất cả mọi pháp nó phải đều còn hoài. Rồi cái đoạn gần cuối này, trang 744, như tâm không đổi khác, không phân biệt, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cho đến quả vị giác ngộ cao tột cũng không đổi khác, không phân biệt sao? Đáp đúng vậy. Khi ấy Xá Lợi Tử khen thiện hiện, hay thay hay thay, tức là ông Xá Lợi Tử là ông Xá Lợi Phất là ông trí tuệ đệ nhất, ông khen thiện hiện hay thay hay thay, thật đúng như đã nói. Ngài là chân Phật tử, từ tâm Phật sanh, từ miệng Phật sanh, từ pháp Phật sanh, từ pháp hóa sanh, nhận phần pháp Phật, chẳng nhận phần của cải. À, hay. Nhận phần pháp Phật, chẳng nhận phần của cải. Cái này đọc lại, đọc đoạn này, thấy chưa? Nhận phần pháp của Phật, chẳng nhận của cải. Bây giờ mình nhận của cải hơn gì? Pháp Phật thôi rồi, chỉ anh chừa cho mấy thì chùa. Cho con tiền được rồi, phải không? Còn gì nữa? Thế nhà mình đâu thành ra cái chú ôn gì đâu trời. Ông Tu Bồ Đề là như vậy. Ở trong các pháp, thân tự đắc chứng, do tuệ nhãn hiện thấy, nên mới có thể nói lên như vậy. Thế Tôn khen Ngài ở trong chúng thanh văn, là người đệ nhất an trú trong định vô chánh, như lời Phật dạy, Phật đúng không sai. Tức là ông Xá Lợi Phất, ông mới khen Ngài thiện hiện như vậy. Tới bây giờ thì mình mới vỡ lẽ ra, tức là không phải là ông Xá Lợi Phất ông không biết cái này cái này, nhưng mà ông muốn trách, ông muốn kiểm tra lại cái ông thiện hiện này coi, à ông mới nói thánh nói tướng, ông nói ngon lành như vậy mà ông biết thật không, ông biết tới đâu rồi. Bây giờ ông mới trách lại thì nó lòi ra là ông trách trúng 100% hết. Thành ra ông Xá Lợi Tử, tức là ông trí tuệ đệ nhất, ông mới phải khen ông thiện hiện, tức là Tu Bồ Đề giải không đệ nhất như vậy. Thiện hiện Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như vậy. Nếu Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thường học như vậy, thì nên biết là an trú bậc bất phóng chuyển chẳng rời bát nhã ba la mật đa. Thành thật quý ngài thấy nguyên cái phần trên này, tức là ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề, nếu mà cái tâm nó thường thì tất cả cái kia nó phải thường không? Thì ngài sẽ thiện hiện trả lời rồi, quý ngài thấy rõ không? Thành ra tức là nói thử như vậy, vì ngài Xá Lợi Phất đã biết là cái tâm nó vô thường rồi, Đức Phật đã dạy rồi, tâm nó phải vô thường. Thành ra mới chứng minh được như vậy, vì ông thiện hiện ông nói, ok, nếu mà nó là thường ấy, thì nó mấy cái kia nó cũng phải thường hết. Mà mình thấy cái đó là nó sai rồi gì phải không? Ví dụ như nói là nếu mà cái tâm nó thường thì cái sắc xứ nó cũng phải thường. Tức là cái hình dạng của ông từ hồi mà ông mới đi tu hoặc là hồi ông còn làm bà la môn tới bây giờ nó cũng đâu có thay đổi gì đâu. Mà bây giờ ông nhìn cái mặt ông kìa, nó khác hẳn nhé, nó đâu có giống ngày xưa nữa. Nó phải thay đổi thì cái tâm nó cũng phải thay đổi. Cái tâm nó không thể thường được như vậy. Đừng có bắt người ta phải thường ngoài như vậy được quý ngài. Mà mình làm như vậy mình sẽ khổ thôi. Quý ngài cứ lên trên internet là quý vị thấy họ chửi nhau. Thằng này VC, thằng kia không phải VC, thằng này hòa hợp hòa giải, thằng kia không phải hòa hợp hòa giải. Tâm người ta vô thường quý ngài, người ta thay đổi. Bây giờ làm sao mình biết được? Ngày xưa người ta qua thì người ta xin tị nạn chính trị, người ta đi sống chết người ta cũng đi. Leo xuống tàu, xuống nói, ôi qua Mỹ bây giờ tôi đi rửa chén tôi cũng làm như cái màn. Chạy qua đây không chịu đi làm, đi xin tiền con phải ăn. Thiếu gì? Ngày xưa cũng vậy rồi, bây giờ cũng vậy quý ngài. Tâm nó vô thường, mình phải hiểu như vậy. Mình nói con vợ mình, tại sao hồi đó tôi với bà như vậy, bây giờ bà vậy, tâm nó vô thường. Bây giờ nó gặp thằng kép nhí khá, nó đi theo kép nhí. Ông già rồi thì tôi với ông đi kiếm bà già đi. Ông kiếm bà già thì ông đi kiếm đầu nhí cũng vậy. Xong, cái này thấy không? Tâm vô thường, mình phải biết như vậy. Nếu mình biết như vậy thì mình không khổ. Chứ còn nếu mà mình cứ vậy mình khổ hoài. Cũng như mình cứ mắng con mình, tại sao hồi đó tao nói cái mình nghe, bây giờ tao nói mày không nghe nữa. Thì hồi trước ông già mình chắc cũng nói mình như vậy gì phải không? Bây giờ mình nói cũng vậy thôi. Tâm nó phải vô thường, chuyện đó biết rồi. Nhưng mà ông Xá Lợi Phất, ông hỏi ông thiện hiện đây, rồi nếu mà bây giờ cái tâm nó thường thì cái sắc xứ này nó cũng phải thường phải không? Thì chuyện đó rõ rệt thôi, nó không thể thường được. Mình thấy tất cả các pháp nó đều thay đổi hết, thì cái tâm nó phải vô thường. Nhưng mà ông không nói ra là cái tâm phải vô thường, mà ông để cho mình kết luận. Mình thấy rõ không? Tức là ông thấy không? Cái gì nó cũng thay đổi hết, thì tức là cái tâm nó phải thay đổi. Không thế thôi. Thiện hiện Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như vậy. Nếu Đại Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa thường học như vậy, thì nên biết đã an trú bậc bất phóng chuyển chẳng rời Bát Nhã Ba La Mật Đa. Rõ không? Thế nên quý ngài, nếu mà quý ngài tâm đắc được những cái điểm này á, là quý ngài đã biết, đã xứng đáng là Đại Bồ Tát như vậy. Thiện hiện ngươi muốn học bậc thanh văn đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên siêng năng lắng nghe, tu tập đọc tụng thụ trì như lý tư duy khiến được rốt ráo. Người muốn học bậc độc giác đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên siêng năng lắng nghe, tu tập đọc tụng thụ trì như lý tư duy khiến được rốt ráo. Người muốn học bậc Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên siêng năng lắng nghe, tu tập đọc tụng thụ trì như lý tư duy khiến được rốt ráo. Người muốn học bậc Như Lai đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa nên siêng năng lắng nghe, tu tập đọc tụng thụ trì như lý tư duy khiến được rốt ráo. Vì sao vậy? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy đã rộng nói khai thị pháp của ba thừa. Nếu Đại Bồ Tát học Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là đã học khắp cả ba thừa và đối với pháp của ba thừa đều được thấu suốt. Rõ rệt ha. Thành ra tại sao mà hồi nào cũng dừng, các ngài hay nói như vậy là mình không nên dừng ở cái tiểu thừa, không nên dùng ở cái trung thừa, không nên thỏa mãn với cái thanh văn của mình. Mình nghĩ là bây giờ mình thọ giới phục túc được rồi, mình cạo đầu được rồi, mình vào chùa mình ở được rồi, tức là mình có phúc lớn lắm, mình phải tu mấy chục đời mấy chục kiếp, thì mình thỏa mãn với cái điểm đó là mình sai rồi. Mình phải có cái tâm Bồ Đề, tức là phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Người thanh văn, tức là người thầy chùa mà không có biết Bát Nhã Ba La Mật Đa thì chỉ là thanh văn thôi. Quý ngài hiểu điểm đó không? Phải không? Cũng giống như bây giờ mình nói, bây giờ con đi tu, mà con tu con chỉ biết niệm Phật thôi, con chỉ nhất định con đi về A Di Đà thôi, mà nó cũng không thấy Phật A Di Đà rồi sao? Cái lúc mình chết mình thấy không có Phật A Di Đà rồi sao? Ông Phật Dược Sư tới đón làm sao? Không, tôi không nói, kêu Phật A Di Đà lại đây tôi mới đi, còn lâu á. Nói thôi mày xuống dưới địa ngục mày ở đỡ thời gian đi, mà muốn tái sanh trở lại, phải không? Thế nên cứ ngày thì rõ không? Khi mà mình tu được Bát Nhã Ba La Mật Đa, mình học được Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi, mình sẽ không chấp vào. Người ta tu được, cứ việc tu, ok, tu. Nhưng mà không có chấp vào đó. Bởi vì khi mà mình đã chấp vào đó là mình sai rồi. Ngay cả chấp vào Phật ở đây cũng vậy nữa. Cứ ngài thấy không? Khi mình chấp vào ông Phật là mình cũng sai nữa. Thành ra hôm trước quý ngài thấy con nói mà quý ngài nhiều vị cũng là thấy không có thích hợp. Nó giống như là bây giờ quý ngài đi vô nhà thờ, quý ngài vô nhà thờ mắc mớ gì đâu. Nếu mà người ta cho quý ngài vào, chứ quý ngài vào mosque là không được rồi đó. Vào mấy cái nhà thờ Hồi giáo đó, người ta không cho quý ngài vào đâu. Nhà thờ Hồi giáo là chỉ dành cho những người có đạo Hồi thôi. Những người không có đạo Hồi tuyệt đối không được vào. Nó khác. Nhưng chùa mình mở cửa, người Công giáo người tin lành muốn vào cứ vào. Họ không vào vì họ sợ mất linh hồn thôi. Còn mình, ví dụ như mình vào nhà thờ được thì mình cứ việc vào. Người ta không cấm thì thôi. Còn người ta có dụ, người ta sợ, người ta dụ quến bên gì, thì người ta dụ là quyền của người ta. Tại vì người ta phải khuyến khích quý ngài đi theo đạo của người ta. Cái đó là bổn phận của người ta. Còn mình đi theo không là thua mình thôi chứ. Quý ngài theo. Mình đừng có sợ vậy. Giờ quý ngài thấy rõ, mình có được cái tinh thần bất nhã ba la mật đa. Tức là mình có thể thông cảm người ta. Thì ví dụ như con không có nói gì hết. Nhưng mà nếu mà bà muốn cầu cho tôi, cứ việc cầu xong cái thấy kêu. Bà cầu Chúa cho tôi là tốt chứ gì. Tại sao mà mắc mớ gì mà tôi lại không cho bà cầu cho tôi. Xin lỗi cái ngài chứ. Con ở trong phòng mạch, con đi vào mà người bệnh, nhiều người bệnh người ta vào, người ta nói, ủa bác sĩ sao bây giờ sao ông ốm quá vậy, sao ông gầy quá vậy. Thì mấy người đó hầu hết là những người Mỹ, người ngoại quốc mà. Người ta vào người ta nói, I pray may God for you. Tức là tôi cầu Chúa tôi cho ông. Thì mình cũng cảm ơn ta. Chứ mình nói, no, tôi không có cầu, đừng có cầu tôi Buddhist. Thế khủng. Phải không? Người ta có ý tốt cho mình thì mình cứ việc để cho người ta làm. Cái đó là cái ý tốt. Chứ mình đâu có bị mất linh hồn gì đâu. Người ta cầu Chúa cho mình, mình sợ mình mất linh hồn rồi. Làm gì có chuyện đó. Thành ra quý ngài thấy không? Cái trí tuệ bát nhã ba la mật đa là như vậy. Bây giờ người tu thanh văn đối với bát nhã ba la mật đa nên siêng năng lắng nghe, tu tập đọc tục thụ trì như lý tư duy sẽ được xuất giáo. Tại vì thanh văn họ không chịu học bát nhã, họ chỉ học theo kinh bộ thôi, rồi tới đó họ tốt, họ ngưng. Mà cứ ngày thấy rõ không, cái lịch sử của đạo Phật đó nó sai rồi đối với họ. Tại vì trong cái lịch sử bây giờ cứ ngày đem về, đem tất cả những lịch sử đạo Phật mà của đám thanh văn, tức là của tiểu thừa ra, họ chỉ có 20 mùa hạ thôi. Tức là Đức Phật đã chỉ đi giảng pháp có 20 năm thôi. Chuyện vô lý. Ai cũng biết là Đức Phật sống 80 tuổi là gì. Và Đức Phật nói rõ rệt ở trong các kinh đó là mỗi ngày ngài đều đi khất thực. Khất thực về xong tới nơi rửa chân ngồi cái bắt đầu nói pháp. Thì từ năm 21 cho tới năm về sau, những cái mùa hạ đó Đức Phật dạy cái gì, tại sao họ không nói? Quý ngài thấy rõ không? Bây giờ mình theo Đại Thừa mình mới thấy rõ rệt là như vậy. Tức là Đức Phật đầu tiên là dạy những kinh A Hàm, tức là kinh bộ, tức là kinh nguyên thủy, tức là những kinh dạy cho các ông thầy chùa. Một số ít kinh thì dạy cho Phật tử thôi. Có chứ quý này. Ví dụ như là kinh Kalama này dạy cho mấy ông người dân Kalama, rồi kinh Thi Kala Việt dạy cho Phật tử vậy. Tức là ông phải ở nhà, ông phải mua đồ sắm đồ cho vợ, trang sức cho vợ. Rồi ông đi làm ông phải để dành tiền. Quý vị nhớ không? Tức là đi làm phải để dành 1/4 của cái. Đức Phật dạy rõ rệt trong đó rồi. Chứ đâu phải Đức Phật nói là bây giờ bao nhiêu tiền đem vào cúng chùa. Ngày xưa nó không có chùa, đừng có nói chuyện đó nữa, trời ơi mệt quá quý. Tức là Đức Phật là nói các ông sư đi ngủ ở dưới gốc cây á, mà không được ngủ 3 đêm dưới một gốc cây. Xong rồi, đồ đạc thì tối đa chỉ có 18 món đó, thế thôi hết. Không có một cái gì khác, không có cái nhà, không có cửa. Vì biết Đức Phật nói là không được trụ ở bất cứ thứ gì hết. Thành ra các ngài đó thành La Hán rất là nhanh. Tu hành như vậy thì họ tu hành tốt, giỏi. Sau này bây giờ lập chùa, lập gì, làm đủ trò ấy. Rồi thành ra con có chỉ bày với quý ngài rồi. Tức là tạo ra một cái giai cấp tăng sĩ nó khác. Tức là các vua chúa ngày xưa cũng là bên tàu họ chế ra. Thật ra cũng phải bên tàu nữa. Nhưng mà ngày xưa các vua chúa khác ấy, thì họ bắt đầu họ cung phụng cho các ông sư, rồi làm cho họ hư đi. Tức là ông sư thay vì ngày xưa họ có những ông đạo, ông thầy cúng bên cạnh. Ví dụ như là ông Đức Phật đó thì ngày xưa cha mẹ ông có ông A Tư Đà ông gì đó, ông vào. Quý ngài nhớ Đức Phật lúc mà sanh ra rồi thì kêu mấy ông tiên tri đó vào xem tướng cho Đức Phật, xem bói, xem gì. Thì về sau dùng mấy ông thầy chùa làm thầy bói luôn, làm thầy tướng luôn. Đúng, không, sự thật là như vậy quý ngài. Thầy cho quý ngài xem nhất là mấy phim tàu đó, trời ơi. Mấy ông vua, mấy ông bà vua Võ Tắc Thiên ngày xưa đó, họ dùng mấy ông sư vô để làm cái gì đó. Ngoài thấy thì ra về sau tới lúc mà dân chúng mà nó nổi dậy được cái là nó giết mấy ông sư ấy, nó đập thầy chùa là như vậy. Là vì nó hư rồi, nó sai rồi, nó không phải tu theo đúng cửa Phật nữa. Thành ra quý ngài thấy ở đây ngài nói rõ, mà khi kinh Đại Bát Nhã này là cách đây 2.500 năm rồi, Đức Phật đã dạy về rồi, mà họ không chịu nghe, họ thích nghe cái gì họ nghe thôi. Thành ra quý ngài thấy người muốn học bậc độc giác đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa cũng nên siêng năng lắng nghe, tu tập học tụng, khiến cho được rốt ráo. Tức là ví dụ bây giờ mình biết mình tu thanh văn, nhưng mà mình không muốn lên lại Bồ Tát, thì mình cũng nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa đi. Vì các ngài như các ngài lớn này đó, các ngài biết là bây giờ ông không muốn, nhưng mà ông học đi tư tưởng sẽ đổi, ông sẽ thấy nó khác. Tức là ông thấy cái đó nó chưa thấm đâu, chưa bằng gì, còn phải lên nữa, còn phải học tiếp nữa. Thầy là con mới khuyến khích các ngài phải nên học là như vậy đó các ngài, chứ đâu phải khổ gì đâu trời. Chứ con đứng đây con cũng mệt dữ lắm chứ. Nhưng mà cũng phải cố gắng đi, mình cố gắng, mọi người cố gắng hết, mình chịu khó mình học lên, mình nâng cao cái trình độ Phật tử lên, để nó thấp quá trời ơi khổ sở. Ra nói cái gì là sai bét hết các ngài, mà trong khi tài liệu trên thế giới bây giờ nó đầy hết, không thể tưởng tượng được các ngài. Có thể nào một ông sư đứng ngay trên chính điện này mà dám nói là những cái trụ đá của vua Dục nói là Đức Phật sanh ngày nào? Kinh khủng ấy. Bởi vì tất cả những trụ đá của vua Dục không có một trụ đá nào ghi ngày sinh của Đức Phật hết. Ở đâu mà nó ra? Ở đâu mà dám nói như vậy? Còn có tất cả những tài liệu này, những cái hình chụp của những cái tượng đá đó nữa, những cái trụ đá đó nữa, không có một cái trụ đá nào để ngày sinh của ông Phật hết. Hầu hết những trụ đá của vua Dục đó là ông nói về cái thành tựu của vua Dục thôi, chứ đâu ở vua Dục tới đây này ngày này thế này, này nói về ông Phật một vài đoạn thôi. Giống như cái trụ ở Lâm Tỳ Ni chỉ nói ở chỗ này là chỗ Đức Thế Tôn sanh ra thế thôi, không có nói sanh ngày nào nữa. Vì ngày xưa quý ngài biết không, cái lịch của Ấn Độ nó cũng khác, một năm nó có 4 tháng. Thì giờ bây giờ mà quý ngài dám nói là ở tháng 4 dầm hay là gì là toàn là chuyện xạo không. Ngày xưa Ấn Độ của nó, ngày thời mà vua A Dục đó, là một năm nó chỉ có 4 tháng thôi. Một tháng nó dài bằng 3 tháng mình bây giờ, tức là một mùa của nó đó, nó gọi như vậy thôi. Chứ nó không có chia, không phân biệt được như mình giống như vậy bây giờ đâu. Thế nên cứ ngày chịu khó học đi. Bây giờ còn mấy phút nữa, thôi chắc mình ngừng đây. Bởi vì kỳ tới là mình qua phẩm khác, tức là phẩm vô trụ. Vô trụ là cứ ngày hiểu rồi gì phải không? Vô trụ tức là không có dính mắc ở đâu hết. Thì trong cái kinh Đại Bát Nhã này dạy nói rõ rệt như vậy mình rồi, mình vô trụ rồi. Rồi tới cái kinh Kim Cang ấy là phần tóm tắt lại hết, thì nói rõ rệt hơn. Nhưng mà cái phần Bát Nhã Tâm Kinh đó, của ngài Huyền Trang đó, là ngài cũng lấy ở trong kinh Đại Bát Nhã này ra thôi, tức là tóm tắt là những cái chủ yếu của nó. Thì quý ngài thấy rõ như vậy, cũng là vô trụ, không được dính mắc ở đâu hết. Nếu mà mình dính mắc ở đâu là mình khổ liền. Thành cái tâm mình mà nó dừng vào chỗ nào, hoặc cái bụng mình nó dừng chỗ nào, thì con có trình bày với cái ngài là dù là dừng ở ngay ông Phật thì nó cũng sai này. Không phải như vậy, tức là mình đừng có tránh Phật, nhưng mà mình đừng có chấp vào Phật. Mình chấp vào mình sẽ khổ cái ngài. Thành ra cái ngài thấy không, cứ Phật Di Đà với Phật Thích Ca với Phật gì chửi nhau, đâu phải mấy ông chửi nhau mà mấy Phật tử nó chửi nhau. Tôi nhất định tôi với ông Di Đà là chùa tôi là không có một cái tượng Phật nào khác hết. Cái ngài vào thử xem, chỉ có ông Phật A Di Đà con Đâm Thế Chí thôi hết, không thờ một cái gì khác hết. Và họ nghĩ như vậy tức là họ sẽ nhất niệm, nhất tâm bất loạn với cái gì đó. Cái đó xin lỗi quý ngài, chứ con ở trong y khoa thì con nói cái đó là obsessive compulsive, tức là cố chấp quá rồi, thì cái bệnh nó nặng, cái đó là bệnh tâm trí. Mà mình nói ra ngoài thì mình đâu dám nói phải không, nói mấy ông người khùng. Nhưng mà thật sự là như vậy, điên loạn. Thì là mình tu, mình tránh đừng để bị trở thành điên loạn. Mà không muốn trở thành điên loạn thì mình phải gặp nhau, mình phải nói. Quý ngài thấy ở trong những cái chùa Tây Tạng đó, buổi chiều cái họ mấy ông sư đấu pháp với nhau, đứng mà nói chửi la ung sùm hết trơn. Ông nói ông phải nói trở lại ý kiến của ông, chứ ông không được nhiễm thinh. Ông nói đúng sai mặc lòng không biết, phải nói ra thì người ta mới biết được cái bụng mình thế nào, rồi cái người kia người ta nghĩ thế nào. Quý ngài thấy không, mà các ông thầy lớn đó là bắt mấy ông phải làm như vậy, phải tập như vậy, gọi là đấu pháp với nhau như vậy. Chứ bây giờ nhiều khi trong bụng mình nghĩ như vậy rồi, mà mình nghĩ mà mình không nói ra cái mình để sai, nó cứ đi sai hoài, mình không tốt. Nhà thông thì giới mình sẽ qua phẩm vô trụ. Giờ mình chắc tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.